Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Bữa nay thầy giảng tiếp về cái đề tài hé mở cửa giải thoát qua tới phần thứ 6. Từng rồi đó thầy có đang trả lời cái câu hỏi là nhớ cái gì không? Có một cái Phật tử họ hỏi, họ có gì thầy có họ hỏi là thầy bổn sư của con dạy Phật tử chỉ nên quy y một vị thầy và không được theo học pháp cho một vị thầy nào khác, như vậy có đúng không, nhớ không? Giảng tới đó thì thầy nói, Phật tử nói là không đúng. Thì thầy nói đã có 6 điều mà nếu vị thầy nào mà cấm Phật tử mình chỉ quy y với một vị thầy và cấm Phật tử mình chỉ ở với một cái vị ngôi chùa đó thì sẽ phạm vào trong, nghĩa là 6 cái điều tội. Tội thứ nhất là tạo ra sự đối lập chia rẽ trong tăng đoàn của Phật, trái với tinh thần lục hòa của nhà Phật để lại. Tội thứ hai là phá sự hòa hợp tăng, lục hòa. Thì bây giờ thầy nói sơ về lục hòa cho Phật tử nghe. Những vị Phật tử ngày xưa lục hòa chỉ áp dụng cho những cái vị mà xuất gia, nhưng mà ngày nay quý vị nhớ, ngày nay cư sĩ đông hơn tăng sĩ, thành ra cái lục hòa áp dụng cho quý vị mới đúng hơn. Chính cho quý vị tu cùng một ngôi chùa, thành ra mình vô đây đừng có nói là cái cô đó tu ở đệ tử của chùa A, chùa B, chùa C, mà tất cả chúng ta đều đệ tử của Đức Bổn Sư, thì chúng ta là thân hòa đồng trụ để mà tu hành. Đó là cái giới thứ nhất, khẩu hòa vô tranh cãi. Mà mình đến chùa thường thường ưa phi phe chia nhóm rồi tranh cãi, nhóm này là nhóm tiệm nail, nhóm kia là nhóm nhà hàng, nhóm kia chủ tiệm vàng, đúng không? Nhóm này nhóm realtor, nhóm kia nhóm nhà lá, nhóm này nhóm housing, nhóm này nhóm chủ cả, đừng có cái đó. Mô Phật, phải ông xã Ngọc Đức không? Rồi rồi, rồi mở máy đi thầy, thâu cho thâu luôn. Dạ. Yeah. Thì như vậy đó là cái khẩu hòa vô tranh cãi, cái thứ nhất là giới coi như là thân hòa đồng ở để trụ để nghe pháp tu hành. Thứ hai khẩu hòa vô tranh cãi. Thứ ba là giới hòa đồng giữ gìn. Mình thấy bạn bè mình á, thọ ngũ giới, 10 giới, 15 giới hay là 20 giới, 48 giới thì phạm giới nào mình nhắc nhở, tức là giới hòa đồng giữ gìn cho người bạn mình đừng có phạm. Kiến hòa đồng giải. Cái kiến chấp của tôi hiểu đạo như thế này nhưng mà cô kia hiểu đạo như thế khác. Chẳng hạn giờ thì giảng một bài pháp, nhưng mà cái người Phật tử có 30 năm tu trở lại cõi này nó khác, một cái người mới lần đầu tiên quy y với Phật pháp nó khác, thấy không? Thành ra mình đừng có ỷ ở cái tôi thấy như vậy là đúng, tôi thấy sai. Tất cả những cái gì mình thấy đây đều thấy do một cái coi như là bệnh hoạn kiến chấp, chứ không ai thấy thật hết, thầy nói thật hết á. Thành chút nữa thầy sẽ áp dụng cho quý vị trong thời pháp mà bữa nay không có vợ chồng của lòng của chú mình này để là thí dụ. Thí dụ phải cần một cái cặp đó ngồi sát nhau và áp dụng vào bài pháp để thấy bữa nay sao hai vợ chồng không có đến không biết. Phải thấy một cặp vợ chồng phải để thí dụ luôn, nghĩa là dạ, chút nữa chắc dạ. Lợi hòa đồng chia. Lợi hòa đồng chia có chỗ kêu là lợi hòa đồng quân, tức là chia đều những cái quyền lợi trong ngôi tam bảo. Giả sử như bây giờ tất cả phần ăn ngon á, thường thường đó từ thầy trụ trì cho tới cái gì chúng vô đây người nghèo nhất cũng phải chia đều ra hết. Không có cái vụ mà lợi hòa đồng chia cho cái người lớn hạ hay cái người đến chùa lâu. Tất cả người vô đây từ ông thầy trụ trì cho tới cái người mà coi như là sơ cơ mới đến chùa nghèo nhất, lộm những cỏ, những rác trong chùa đó, đều phải được chia nhau, chứ không có cái ông nào mà cao, ông nào thấp. Tại vì đối tinh thần nhà Phật là bình đẳng, lợi hòa đồng chia. Và thứ sáu là ý hòa đồng tu học. Tại vì thường thường mình ưa cự nhau là ý tôi như vậy, ý cô như kia, cái ý không có đúng. Cái ý là trật, mà nhớ là trí. Nhà Phật khi mà chứng quả rồi nhà đổi là gì? Biến thành, cái ý biến thành trí. Cái ý biến thành trí, sau này thầy sẽ giảng trong cái thời pháp này sao. Và có tư tưởng bộ lạc, chấp ngã lạc hậu. Khi mà mình đi một ngôi chùa đó mà mình có tinh thần tôi chỉ theo ông thầy, tôi theo chùa đó là tinh thần gì? Bộ lạc. Quý vị hiểu không? Bộ lạc nó có tù trưởng. Đó. Thành ra cái tinh thần đó là rất là lạc hậu. Nhớ nha, cái chữ bộ lạc là Hòa Thượng Thiên Hóa nói là tụi con mà chia phe chia nhóm, tức là tinh thần bộ lạc, là quý vị biết đi ngược về thời kỳ đồ đá rồi đó. Bộ lạc. Rồi tội kỳ thị. Kỳ thị, mình nói Mỹ đen, kỳ thị Mỹ trắng thì Mỹ đen, nhưng mà người Việt Nam mình là kỳ thị số 1 đó quý vị. Kỳ thị số 1. Quý vị thử hỏi coi, mình giả sử quý vị có con gái, con trai mà tự động nó dẫn một thằng rể, nghĩa là da trắng, Mỹ chánh cốc đó, là mình vô mình thấy khó chịu rồi, nhưng mà thật ra đâu có phải, cái đó là cái sai, phải không con? Sai lầm, thằng chi Mai Trâm lật đầu. Cái sai dữ lắm, nó cũng là mình á, giữa Mỹ và Việt Nam, giữa Mễ và Mỹ đen khác nhau cái gì quý vị? Khác nhau có cái nghiệp thôi. Họ chỉ là mang cái áo Mỹ trắng, mang cái áo Mỹ đen, mang cái áo Mễ, mang cái áo Campuchia, nhưng mà sau khi rồi đó lột cái áo đó ra thì chúng ta đều là, nghĩa là có Phật tánh hết. Nhớ, thành ra người Việt Nam là kỳ thị số 1, có con gái thì trong con rể là Mỹ Việt chứ không phải là Mỹ chính thức. Phải không? Mà có con trai cũng muốn nó lấy vợ là coi như là Việt Nam chứ không muốn lấy là Mỹ hay Mễ. Thành ra đó là mình là có tinh thần kỳ thị. Thành ra khi một vị thầy nào mà giảng như vậy á, chỉ được theo thầy đó quy y, chỉ được đi chùa thầy đó, là ông thầy đó phạm vào những tội sau đây. Nhắc lại 6 tội. Tội thứ nhất, tạo ra sự đối lập chia rẽ trong tăng đoàn của Phật. Thứ hai, tội phá sự hòa hợp của chư tăng. Thứ ba, có tư tưởng bộ lạc, tù trưởng lạc hậu. Thứ tư, tội kỳ thị tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da. Mà ngay cả cái chuyện kỳ thị giữa những cái vị thầy cùng mang họ thích là thấy nó rất là lạ lùng. Rồi cái thứ năm là cái tội trùng sư tử, ăn thịt sư tử. Trùng sư tử, tội trùng sư tử, ăn thịt sư tử là chỉ có đạo Phật mình mới phá chùa, phá phì diện thôi. Chứ không có A Cao Đài Hòa Hảo vô đây pháo. Đó thầy nói như vậy là chứ cái vị Phật tử này thì trả lời tiếp câu hỏi từng rồi. Như vậy sau khi người Phật tử tu hành là bắt buộc phải thấy được cái tánh. Thấy tánh là gì? Thấy được mình có cái tánh thiện. Không có con người nào mà không có cái tánh thiện hết quý vị. Quý vị nhìn kỹ coi. Quý vị nhìn một con người đó, quý vị thấy đa số người ta là lỗi lầm. Nhưng mà nhìn kỹ người chồng mình, người vợ mình. Trong cuộc đời họ không phải 100% họ là ác hết. Hay là người vợ mình ác hết. Mình thấy được cái thiện đó thì mình thấy được người ta có Phật tánh trong đó. Phải thấy được. Mà mình nhìn á, ta kêu là nhìn thẳm vào trong đáy lòng. Nhìn thẳm là nhìn sâu cạn vào trong đáy lòng. Bữa nay có mình nhờ vợ chồng của Diệu Quang với Minh Thiện, phải không? Đỡ rồi, giờ chút nữa thầy nhờ hai cái người đó lên để mà là thí dụ, phải ngồi gần, chút nữa ngồi gần để thầy có rác tịch trong bài pháp này rất là hay. Không có cô Long với ông Minh thì có ông Vĩnh. Tại vì không thấy đâu cặp nào đủ đâu, không thấy cặp nào đâu. Hả? Cô có ông xã cô đây không, mời vô. Không, thật ra tại vì chút nữa thầy thấy cho mổ xẻ tại sao mà chúng ta chỉ nhìn mà nhìn ngoài da không, dù lấy nhau 50 năm, lấy nhau 40 năm vẫn nhờ với chồng nhìn da ngoài da, chưa chắc đã hiểu nhau. Có khi nào quý vị dám vỗ ngực là quý vị ở đời với ông xã gì 40 năm mà hiểu hết không? Ngoại trừ Như Hòa có hiểu hết ông xã không? Hiểu hết không? Chưa hiểu phải không? Đó. Mà lập gia đình cũng 30 năm phải không? 30 năm chưa hiểu. Nhưng chút nữa thầy đưa thầy cái này là một cái practice mà practice rõ ràng. Không sao, chỉ cần hai vợ chồng ngồi gần chút là khi mà thầy nói nhìn sâu á là thầy biểu quay mặt qua nhìn sâu để rồi thấy. Nhưng mà kiếm ông Minh á, ông Minh với bà Long để hoặc là chưa, hy vọng ông lên thì thầy sẽ practice cho rất là hay. Để mình thấy mà khi mình nhìn sâu vô mình sẽ thấy dễ tha thứ, dễ thông cảm. Mình chỉ nhìn ở ngoài da không? Giả sử nhìn ngoài da là sao? Thầy nhìn cái ông Tâm này, thầy chỉ thấy được ổng là như vậy, nhưng mà tại sao ổng cứ dám lấy một bà vợ mà nhiều khi đó nó sắc về sắc diện nó không bằng với chồng, nhưng mà ổng có cái nhìn sâu trong đó, ổng thấy bà có hoài những cái xấu, bà có những cái rất là tốt, phải không Tâm? Tức là mình nhìn sâu như vậy mới ở đời được đó. Thầy nói thẳng chút nữa mà phải kiếm được ông cặp ông Long với bà Minh nữa thì rắc thịt cho Phật tử dễ hiểu hơn. Mà sao bữa nay lại không biết có đi không, sáng có nói đi không? Có đi vậy thì chút xíu để thầy chờ cái phần nó lại để mà biểu diễn cho Phật tử coi. Dạ. Không, khúc đó rất là hay, để nó có thể hàn gắn cho những cái vấn đề. Quý vị biết tại sao thầy đưa cái đề tài đó không? Phật tử trong niệm Phật đường này đó, con thì đếm qua đếm lại gia đình Diệu Trung cũng có ly dị, phải không? Rồi gia đình con cháu quý vị được có ly dị, rồi đếm ra đó, hầu như là cái thảm trạng ly dị này nó tới 70-80% thầy hỏi ra. Dạ bữa nay có bé mập mà có chú Vĩnh không? Dạ có, tốt quá, mời lên đây ngồi. Không, mời lên. vậy là đó, mời chú Vĩnh lên. Dạ cặp này được. Không, mời lên ngồi gần nhau để chúng cái thầy thí dụ. Dạ uống miếng nước. Đây là cặp cái này đó, ông Long với Minh là tài tử Hồng Kông, còn cặp này là tài tử Đại Hàn, cũng chả thua gì Hồng Kông đâu nha. Rồi chút xíu nữa thầy sẽ hay lắm, bài pháp này rất là hay, cho quý vị thấy rõ ràng những cái ly dị, những cái mà bất hòa trong gia đình đều do là không có nhìn sâu, dù là cái người đó người bạn đời của mình không nhìn sâu đó. Chút nữa thầy sẽ cho thấy. Con đường tu hành của Phật tử trước là phải kiến tánh, thấy được cái tánh. Thì trong ông xã bà xã mình cũng có cái tánh gì? Tánh Phật, tánh tốt, tánh vị tha, tánh bác ái. Mà chỉ có con mắt từ bi của chư Phật mới thấy được ông xã mình có cái tánh đó. Còn mình á, mình thấy toàn là xấu không? Tại mình moi những cái gì trong đời ra, mình thấy người chồng, người bạn đời mình đều là xấu hết. Mình thấy là ma tánh không? Thành chút nữa thầy muốn thấy đa số những cơn sân đến, cơn giận hờn, cơn ly dị đều do là mình có cái gì? Ma tánh. Mình không thấy được cái Phật tánh của người bạn mình. Nè, thấy được chân tâm, thấy được nhìn sâu vào để thấy tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, thì sau đó bắt đầu mới khởi tu, mới đi, không đi sai đường. Mời chú Vĩnh ngồi sát bên đây nè, cứ để hở không, cứ để hở chút đi, để hở. Dạ ngồi sát bên đây chút nữa thầy nói, chỉ cần quay độ ra là thầy chỉ cho một cái bài pháp hay lắm, ngồi sát đó. Đó rồi, nếu mà có ông Minh với cô Long vô thì chú sẽ mất vớt, nhưng mà chưa, còn vớt. Dạ ngồi song song. Dạ song song. Chút nữa khi nào mà thầy nói quay ra là quay, chờ chút để rắc tịch một cái bài pháp mà chưa tới, để chờ thử coi cái tài tử chính của coi như là của niệm Phật đường chưa đến. Dạ đó, lối thứ nhất là buông. Ngày xưa đó các cái vị thanh văn như cái hàng mà Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay là A Nan hay tất cả những cái vị đó thì họ tu theo cái lối thứ nhất, buông hết tham sân si vọng tưởng, nhưng vẫn còn có sự thấy nghe hiểu biết rõ ràng, buông hết. Thì cái lối đó đó là họ thấy tánh, nhưng mà họ còn chấp vào tịnh, họ thích vào rừng, họ ở. Ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên thời đó đều thích ẩn cư thiền định, là dành cho những cái bậc tiểu thừa thanh văn, và dành cho những cái vị mà nhập thất. Ngày xưa đó họ nhập thất, thành ra khi đó họ không thích giao tế với bên đời. Còn một cái nhóm thứ hai đó thì không buông tham sân si phiền não vọng tưởng, vì biết nó cái dụng của vọng tưởng là pháp thân. Không buông tham sân si vọng tưởng vì biết nó là dụng của pháp thân, là do có mặt trăng thật trên bầu trời nên mới có cái bóng trăng in với bóng nước, người ta không cần trừ, là cái nhóm nó cao hơn một lớp. Chỗ này gọi là không trừ vọng tưởng, không cầu chân. Lối tư này là của ngài Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật khi gặp ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền ở trong cái rừng sâu, nói: này tôn giả Xá Lợi Phất, ngài là người trí huệ số 1 của đệ tử Phật, tại sao ngài còn ngồi thiền vô đây? Ngài ngồi thiền như vậy đó là ngài đâu có phải là ngồi thiền đâu phải để thành Phật, thấy không? Ngồi thiền đâu phải là để thành Phật, ngồi thiền không phải là để mà thành Phật. Nếu quả thực ngồi thiền thành Phật thì những yoga ngoại đạo họ có thể ngồi là một ngày một đêm tới 10 ngày 10 đêm, thời đó Phật ngoại đạo ngồi thiền còn cao hơn, mà họ không phải thành Phật được. Mà ông ngồi như vậy đâu phải là ngồi yên, ông ngồi giữa chợ đời, ngồi ngay trong lầu xanh mà ông không nhiễm dầu xanh, đó mới là ngồi yên. Còn ông ngồi đây, ông vô, ông ngồi trong cái rừng đây không phải ngồi yên. Ngài Xá Lợi Phất lúc đó là đệ tử số 1 vị trí huệ mà không trả lời được cái gì mà cật nên bị cái đó. Đó quý vị thấy không? Quý vị để ý một cái điểm. Lối tu này là của ngài Di Ma Cật, lấy lầu xanh làm đạo tràng, vẫn có vợ con thê thiếp nhưng không đắm say ngũ dục. Quý vị thấy không? Đại đệ tử của Phật mà gặp Di Ma Cật đều sợ. Gặp ngài A Nan á, thì ngài A Nan bữa đó ngài A Nan đi xin sữa cho Đức Phật bệnh, nhớ không? Thì nói Phật nói bữa nay ông Di Ma Cật ông bệnh á, ông Di Ma Cật bệnh là bữa nay tôn giả Xá Lợi Phất đi thăm dùm cho bổn cho như là đạo sư. Bữa nay nghe nói ổng là trưởng giả, mà ông này là một cái người thường cúng dường cho trong cái tăng đoàn của Phật. Thì Xá Lợi Phất nói, dạ con không dám đi, tại vì cái ngày đó con đang ngồi trong rừng. Thì ông nói, này Xá Lợi Phất, ngồi thiền đâu phải để thành Phật. Hỏi ông ngồi thiền chi? Ông nói, dạ tôi ngồi thiền để mà tu tập thành Phật. Ông nói, ngồi thiền không phải thành Phật, ngồi thiền thành Phật thì luật sư ngoại đạo đó thành Phật đó. Ngồi thiền mà bật hết các tư tưởng, bật hết cái vọng niệm thì có khác chi là cái gỗ đá đâu hả? Mình tu để trở thành gỗ đá thì như vậy cái người mà ngồi thiền để nghe tiếng không nghe có khác gì người điếc. Ngồi thiền thấy sắc mà không đắm có khác gì cái người đuôi. Ngồi thiền mà để làm cho cái người sáu căn trở thành người là đuôi què, câm ngọng, đuôi điếc thì cái người đó đâu có ích lợi gì. Thành ra con không đáp được với ngài Kim Ma Cật, con không dám đi thăm. Rồi sai ngài A Nan á, ngài A Nan nói, dạ con cũng không dám đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, tại vì bữa đó con đi xin sữa cho Đức Thế Tôn bị bệnh á. Thì ngài nói, này đừng có nói này nhanh, thì dạ A Nan, ông đi đâu đó? Dạ tôi đi sữa bạch ngài trưởng lão, nghĩa là Di Ma Cật. Chớ nói Như Lai làm gì có bệnh, phải không? Như Lai tức là cái Phật tánh lấy gì mà bệnh, ông đừng nói câu đó là ông bôi bác Như Lai. Thành ra con không trả lời được đó. Thành ra ông Di Ma Cật sau này thầy có bài pháp khi giảng hết những cái này, thầy qua tới Di Ma Cật rất là hay. Mà Di Ma Cật là đại diện cho các vị tu sĩ này. Các giới tu sĩ không tu bằng ông Di Ma Cật, không ai dám đối đáp, chỉ có ngày duy nhất là ngày Văn Thù mới đối đáp được với ông Di Ma Cật. Quý vị thấy không đó, thành sau này qua tới bộ kinh Di Ma Cật rất là hay. Thì hy vọng á, sau này á, thầy dành những cái pháp Phật thất giảng về Di Ma Cật. Hy vọng cái chùa mà nó thành khoảnh xong rồi đó, mỗi một tháng thầy sẽ có một cái khóa tu Phật thất cho quý vị. Phật thất và thiền thất đi xong với nhau. Thầy nói thì mở quạt sơ cái chỗ này đi. Thở mà Phật còn tại thế đó thì không có cái chuyện mà chia rẽ thiền hay tịnh độ. Nhưng mà bắt đầu khi Phật nhập diệt rồi sau 700 năm mới xảy ra là thiền và tịnh. Quý vị thấy nè, cái bên mà cái nhà sư mà dễ tu thiền á thì sẽ lên án mấy ông tịnh độ. Cái lối tu này là lối tu của bà già con nít, phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi đó xảy ra đời nhà Thanh bên Tàu. Quý vị thấy không? Có một cái vị thiền sư, có một cái dòng thiền có cần cả 10.000 tăng chúng vậy đó. Đi đâu hở ra là cũng nói là coi như gặp một cái vị mà Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là gì? Giáo hoại biệt truyền, bất lập dân tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài Ấn Quang Ngài Quật Lợn Câu, ông nói ra đó, giáo hoại biệt truyền nghĩa là bất lập dân tự, mà cái gì ngôn ngữ tức là cái tướng của dân tự rồi. Ông nói tôi câu đó tức là ông có lập dân tự rồi, đúng không? Phải không quý vị? Giáo hoại biệt truyền bất lập dân tự, nhưng mà dân tự là gì? Ngôn ngữ phải có dân tự, thầy phải soạn ra dân tự thầy mới nói ra lời được không? Mà ông đã nói với tôi là bất lập dân tự tức là ông có dân tự rồi, mới có lời nói được. Sai. Rồi cái bữa đó khi có một cái người đệ tử á, là nhà sư đó kêu là Tri Thiền. Thì nhà sư Tri Thiền đó, ông có một dòng thiền rất là mạnh. Mà chính cái ông rớn cho tới năm mà ông 80 mấy tuổi mà ông lỏng giọng, ông thấy trong cái nhóm mà 10.000 tăng ni mà theo ông đi tu đó, chỉ có khoảng chừng 2-3 người đó là họ tu được, họ thấy tánh, họ có thể ngồi an nhiên tự tại. Còn lại 9.000 mấy trăm người đó là không biết đi về đâu. Cho tới một ngày kia, một cái ông mà giáo thọ của ông bệnh nặng. Rồi cái hỏi dạ bạch thầy, con tu thiền con đi về đâu? Tại vì con không ngơ mà con đi, con chưa nhập được vào coi như là cái việc tận định. Mà bây giờ Phúc Lâm Chung người tu tịnh độ thì họ có niệm A-di-đà để cần tha lực. Còn con bây giờ con không có nhập được thì con đi về đâu đây? Thì khi đó đó ông này bắt buộc con niệm Đức A-di-đà Phật. Ông là cái người theo mấy chục năm ông phải trợ niệm A-di-đà Phật. Thì lúc đó ông này có cái niềm tin và niệm. Quý vị thấy chưa? Thì lúc đó ông thấy hụt hẳn quá. Và ông buồn dễ sợ luôn. Mà cái ông Tri Thiền này và cái ông có một người em á là Tri Tịnh. Thì ông này hai ông là cùng một cái dòng tổ ra. Thì ông Tri Thiền ra mở một cái dòng thiền, ông Tri Tịnh mở ra một cái dòng tịnh độ. Thì cái ông Tri Thiền này đó là chuyên môn chống phá cái ông tịnh độ. Mà cái ông tịnh độ thì chống phá ông Tri Thiền. Mà lên hỏi là ông thầy thì ông nói ta không có nghe cái cảnh là chưa từng thấy Đức Phật Thích Ca khen thiền giỏi hay là tịnh độ giỏi, tùy căn cơ mà cho thuốc, không thể nói ai là hay hết. Thì ngược lại đó quý vị thấy một cái điểm mà hụt hẳn của ông Tri Thiền là cả cuộc đời thấy đệ tử mình lúc lâm chung nó hỏi con giờ con chưa chứng được việc tận định con đi về đâu đây. Thì lúc đó ngài không thể nói được, ngài cho nói thôi giờ niệm Phật đi con. Ngài cứ giúp chót thầy biểu tăng ni niệm Phật trợ niệm, chứ ngồi thiền mà ngồi thiền làm sao khởi niệm để mà trợ niệm được. Quý vị thấy một cái điểm hụt hẳn chưa, không thể khởi niệm. Rồi ông Tri Tịnh cũng vậy. Ông Tri Tịnh thì một ngày kia ổng cũng trở về đó, ổng cũng có một cái hụt hẳn trong này. Khi người ta giảng về tịnh độ mà không có rõ ràng, quý vị biết là sao không? Người ta sẽ chấp vào niệm Phật. Có nhiều bà cái thời nhà Thanh nó tay thì niệm chuỗi, mà vừa niệm xong dứt cái lại miệng chữ lộn. Cái lần chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà miệng chữ lộn. thành ra cũng bị một cái người ta nói bây giờ này tri tịnh, nghĩa là tri tịnh pháp sư, ông giảng cho niệm Phật như vậy mà có những cái bà cái tai thì lần chửi liên tục, mà hỡi dứt cái chửi là chửi lộn rồi, chửi chồng, chửi con, chửi cha, chửi mẹ thì có ích lợi gì không. Thành ra cái thiền cũng phải có cái tịnh trong đó, mà cái tịnh cũng phải có cái thiền trong đó quý vị. Thành ra hai ông đó đều buồn thảm, không trả lời được, phải trở về cái chỗ mà hợp với nhau lại. Và hai ông đó cùng trở về và mới sửa đổi lại, mới sửa lại là thiền tịnh song tu. Thành sau này khi mà thầy có mở Phật thất, thầy chủ trương là sau này cái ngôi chùa của thầy phải là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu là gì? Khi tới giờ thầy lên thầy giảng, tức là gì? Tức là cái giờ đó là gì? Giờ mình dạy khai thị cho Phật tử niệm Phật thế nào để lợi nhất. Thì khi đó mở một cái máy niệm Phật của Hòa Thượng Trí Thoát, thì tất cả đệ tử thầy trò cùng ngồi đó mà nghe nửa tiếng đồng hồ, lắng nghe tiếng niệm Phật, tức là thiền, là nghe niệm Phật mà không có khởi bằng cái niệm. Và khi có một cái lúc là niệm mạnh, niệm coi như là niệm mà niệm thanh trì cũng có niệm. Và tới một cái lúc mình thiền tịnh song tu rõ ràng lắm, giảng cho Phật tử thấy cả hai con đường. Thì Diệu Trung nghe băng cái Hòa Thượng Tịnh Không và Ngài có giảng tinh thần thiền tông vô đó rất nhiều, phải không? Thành ra đừng có cái tâm mà chia rẽ tôn phái trong này. Đó, quý vị nên để ý cái chia rẽ tôn phái là một cái người đó sẽ đi vào con đường nghĩa là sai lầm rất là lớn. Đó, như vậy bây giờ thầy nói nè, dòng điện là gì? Cái dòng điện quý vị thấy đây nè, đó tượng trưng cho chân tâm hay là mặt trăng thứ nhất. Tất cả dụng cụ sử dụng dòng điện, cái microphone, cái bóng đèn, phải không? Cái tivi, cái tủ lạnh, cái máy phát, cái máy computer là gì? Tất cả dụng cụ sử dụng dòng điện như tủ lạnh hoặc máy tivi, bóng đèn, máy lạnh, máy nóng, lò điện, vân vân là cái dụng của dòng điện. Mà cái dòng điện là chân tâm. Mà nếu không có cái bóng đèn, cái tủ lạnh, tivi, làm sao quý vị biết được cái diệu dụng của dòng điện? Mà tu đâu phải khi mà người hiểu đạo rồi đó, khi giác ngộ rồi thì chúng ta nhìn bóng đèn, tủ lạnh hoặc máy vân vân, đâu đâu cũng có sự hiện diện của dòng điện, đúng không quý vị? Do đó điều quan trọng là nên sử dụng dòng điện cho có trí huệ để lợi mình, lợi người. Chứ không phải khi hiểu đạo rồi, cái người mà hiểu đạo rồi đi đập bóng đèn, đập tủ lạnh để thôi đồ ăn để cho nó hư, là cái người đó là thuộc cái người không có trí huệ, đúng không quý vị? Mà nhìn có dòng điện, nhìn cái bếp, biết ở đó đều có dòng điện. Bây giờ tới mời có chú Binh lên không cô? Có vậy mời lên trên này. Không không, đang nãy giờ đang đại chúng đang chờ vợ chồng cô để mà. Vậy là đỡ rồi, vậy là mất. Thôi thông cảm nha, chú Vĩnh với bé Mập đừng có buồn nha, bữa nay không có dốt nha, hơi buồn chút. Đó đó, mời chú Minh, nãy giờ nhắc quá chừng luôn trong đó. Chút nữa là mời chú Minh lên trên ngồi trên này, cô Long ngồi này để có một cái show biểu diễn cho Phật tử. Dạ, đồng không diễn đồng pháp đàng hoàng chứ không có diễn gì hết nhưng mà. Dạ. Quý vị để ý một cái điểm. Chớ đâu phải khi hiểu đạo rồi đem tivi, tủ lạnh, bóng đèn đập phá, cúp hết điện không cho lưu thông thì người mê, người bệnh. Đó. Cũng vậy, những niệm thương, niệm ghét, niệm từ bi, hỷ xả là dụng của pháp thân, dụng của cái chân tâm Phật tánh. Giác ngộ rồi thì cũng sử dụng thân tứ đại, cũng dùng cái tâm từ bi để lợi ích cho chúng sanh, thì đó là cái người Phật nói là con đường trung đạo. Tóm lại, học đến chỗ này, khi tâm khởi lên một niệm thương, ta phải biết đó là cái dụng của chân tâm. Khi khởi lên một niệm ghét, ta phải biết đó là cái dụng của chân tâm. Không trừ vọng tưởng, không có cầu chơn. Đó là tiếng đúng. Đó. Thành ra quý vị phải nhớ từng một cái điều kiện của các vị tổ dạy. Cho nên từ lục tổ Huệ Năng trở xuống có hai dòng tu. Dòng thứ nhất là buông hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh. Đó là cái dòng đó là tôi tu rồi à, tôi theo hạnh Đầu Đà, tôi cúp điện hết, không xài gì hết, đúng không? Không xài gì hết. Cũng như thầy họ trên núi, thầy không xài cái gì, xài nước suối, không xài điện, không gì hết. Đó là thầy cúp điện hết. Nhưng mà cúp điện nó không phải là vậy. Bây giờ xuống đi Hoằng Pháp là phải có, bắt đầu phải đại chúng chặt rồi, đúng không? Đại chúng đông rồi, thành ra vừa rồi Ngọc Đức mới nói là thần tượng sụp đổ. Thầy núi ngày xưa đó là ở trên đó là ăn nước lã rồi, nghĩa là không có hết, mà bây giờ nghĩa là có chùa cao cửa rộng. Nhưng mà không phải vậy, mình phải câu là cái hạnh phổ hiền là tùy thượng chúng sanh. Khi mà mình thấy cái cảnh mà cô gì, má của chú Quốc, trời ơi thầy ơi, tôi lên cái cầu thang này tôi run chân, tôi đứng tôi thở thôi. Mình chịu không được, má có chú Vĩnh người đi cũng phải kè, rồi những em bé lăn lóc khóc than trong này, mình phải tùy thượng chúng sanh, chứ nên mình cứng ngắc vào lời Phật á là mình sẽ kẹt. Bây giờ thầy nói nè, để nói giải tỏ cho vấn đề Ngọc Đức và giải tỏ cho những cái vấn đề Phật tử đây. Quý vị giữ giới để làm cái gì? Giữ trung, giữ giới để làm chi? Hàng rào cho mình, phải không? Hàng rào cho mình. Thành ra mục đích Phật chế giới là chi? Để giữ cái gì cho mình đây? Hàng rào giữ cho cô cái gì? Phật nó sợ là chế cho thầy giữ giới để thầy giữ là ba cái bồ đòn dấu vàng hay là giữ ba cái tu lạnh có vàng ở trong, phải không? Giữ, giữ cái gì? Giữ tham sân si. Thành ra quý vị biết thì cái chuyện này thầy đã kể lâu rồi, quý vị nhớ cái chuyện gì không? Cái chuyện mà trong kinh Bát Vụ á, ở đó có một ông trưởng lão, ông giàu lắm, ông thuê một cái thằng đầy tớ rất trung thành. Thì bữa đó ông lên kinh họp với vua, ông mới dặn thằng đầy tớ thế này: ông đi xa, gia đình của ông toàn bộ lên kinh để mà dự cái lễ mà vua ban thưởng cho cái tước lộc á. Thì ông đi trong một tuần ông về, con ở nhà phải giữ gìn cửa nẻo cho cẩn thận, giữ gìn cửa nẻo không để cho nó mất cửa, mất đồ. Thì thầy tớ này: dạ con nghe. Sau khi toàn bộ công tử gia nhân đều đi hết, trừ có một cái thằng dạy tớ tin tưởng nhất để mà giữ cái cửa. Thì xuôi cái bữa đó có cái đoàn cải lương nó về, nó hát tại cái địa phương đó hay quá. Thì ảnh mới suy nghĩ lui tới và đi coi thì không được, mà không đi không được, ảnh mới lấy cái xe bò, ảnh tháo cửa lớn, tháo cửa sổ, tháo cửa này, tất cả trong nhà có 100 cái cửa, ông chất lên một cái đoàn xe đó, ông kéo lên và ông chạy vô. Quý vị hồi xưa kiểu mà hát xuân đông hát bội rồi đó, hát cái lương hát ngoài trời đó, thì ông chốc một cái xe bò được 100 cái cửa trong cái lâu đài đó, ông leo, ông ngồi chậm chệ, ông ngó luôn ngó tới và ông coi như vậy đúng một đêm, tới sáng là ông đánh xe về. Ông xe về thì quý vị hiểu là cái gì rồi, phải không? Thì mất sạch hết tất cả ăn trộm vô lấy. Thì đúng tuần sau cái ông trưởng lão ông về, cái ông mà bá hộ chủ của tên mà đệ tớ trung thành, ông nói sao ông đi lên kinh một tuần lễ nay, con ở nhà con giữ cửa nẻo đàng hoàng, bảo đảm ông không mất một cái cửa nào hết. Và hỏi cửa ở đâu? Nó dạ bây giờ cửa đang còn cột ngay trống xe bò đó. Cái ông nói trời đất ơi, ông vô ông nơi rồi, ông lắc đầu rồi. Mà đúng thiệt, ông đã dặn giữ gìn cửa nẻo. Thì quý vị có phải như vậy không? Nếu thầy theo cái giới luật hồi xưa mà sư phụ của thầy đây á, dặn con lên là con phải ở trong núi, con tu, con không được lập chùa, tức là giữ gìn cửa nẻo. Mục đích là chi? Dặn cho thầy tu hành đàng hoàng để đem cái trí huệ ra để giúp đỡ chúng sanh. Mục đích của thầy đó, mà ông tăng để làm cái gì quý vị? Ông tăng hoài cái tự lợi còn lợi tha, mà nếu thầy theo cái đó y kinh diễn nghĩa thì thầy giống như cái thằng ăn trộm, cái thằng đệ tử mà giữ cửa cho cái ông chủ đó, phải không? Thầy sẽ giữ như vậy, thấy rất là hay đó. Thầy sẽ không có cái chùa, không có bỏ ra, nhưng mà rồi thầy lại sẽ là làm cho Phật tử không chỉ có nhóm như đệ tu thôi. Nhưng mà thầy biển chuyển á, nếu mà thầy y như cái lời đó, thầy không khác gì cái là cái thằng đệ tớ mà đem cỡ nẻo cột một đống vô, đúng không? Thành cái mục đích giữ cửa là gì? Cái đầu tiên á là cửa nẻo để giữ đồ đạc, tất cả đồ đạc trong cái nhà đó. Nhưng mà giả sử bây giờ ăn trộm nó vô thì mình cái gì quý nhất quý vị? Cái quý nhất á là tiền bạc, vàng bạc, nhưng mà cái quý hơn nữa là những cái license răng, những cái giấy tờ, những cái mà bảo hiểm nữa, những cái đó mình lấy. Chứ còn nhiều khi mình chạy mình ôm cái tivi tủ lạnh không có bằng những cái giấy tờ có những cái hình ảnh, mình mất không thể nào kiếm được, đúng không? Thành cái mục đích là mình giữ cái nào quý nhất trong nhà. Giờ ăn trộm nó vô á, nó lấy đầu tiên là tivi tủ lạnh mới hát cho nó lấy đi, mà mình sẽ chạy mình ôm cái gì mà nó quý nhất mà không thể tạo lại được nữa đó. Thành ra trong cuộc đời vợ chồng của quý vị có không? Nhiều khi bà vợ giữ những cái cửa sổ, ông chồng giữ những cửa cái, giữ đến chi? Giữ những cái cửa đó để mà bảo vệ tiền bạc không chạy ra, để mà nuôi cho cái hậu vệ là những đứa bé bi này, phải không? Nhưng mà vì ông chồng ôm cái cửa, tôi giữ cái cửa cái, bà vợ ôm cái cửa sổ, rồi á, giữ riết lui tới sau cùng gì đó mà lãnh búa là mấy đứa con lãnh hết, phải không quý vị? Hả? Mình cũng như vậy, mình vô chùa là chi? Mình giữ chùa nè, mình giữ riết đâm ra đó. Ông thầy ông dặn là con nhớ giữ đồ, đâm ra là Phật tử lấy mình cũng hái quýt, mình giữ riết luôn. Giữ chùa để chi? Để cho Phật tử có nơi để mà tu, giữ riết không khéo là Phật tử bỏ chùa đi hết, phải không? Thành ra mình cười cái thằng nhỏ nãy là nó ôm cửa nẻo, nhưng không phải, mình cũng là những thằng như vậy nếu mình không có trí huệ đó quý vị. Hiểu chưa? Cái mục đích giữ vợ chồng hạnh phúc, giữ gìn nhau là gì? Để bảo vệ cho những con cái mình nó được đời sau nó được tiếp tục mà nó sống trong cái hạnh phúc. Mà mình nhiều khi mình giữ riết đâm ra rồi mình lại đối chọi với nhau đó. Thành ra tòa rồi luật sư ăn hết, rốt cuộc hai vợ chồng cùng ở với nhau đó thì hạnh phúc tràn đầy, tiền bạc dồi dào. Mà hai vợ chồng phai nhau rồi là cái hậu quả là quý vị không có lỗ đâu. Quý vị dư sức lấy 10 ông chồng, mà biết ông đó cũng lấy dư sức lấy 10 bà vợ, mà khổ là những đứa bé, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là cái phải nhìn xa. Tôi phải giữ cửa nẻo, tôi ai cũng có, không có khi nào mà cái hai người đi ra nói tôi là tôi giữ hạnh phúc gia đình số 1, và vợ nó tôi cũng giữ hạnh phúc, tôi cũng gì như đứa con. bên nào cũng vì những đứa con, cũng vì đi làm để tài sản, mà tại sao cái chỗ nào mà mình lại chưa vậy? Tại vì mình giữ sai, mình giữ cái có cái quý hơn. Những cái đó, tiền bạc vợ chồng có thể mất, bữa khác tìm lại được. Ông chồng có thể làm 100.000 và vợ làm 50.000, nhưng mà mất rồi kiếm được. Mà cái hạnh phúc của đứa con này mất rồi không bao giờ kiếm được, vậy mà mình đi cười cái ông nhỏ nãy, đúng không? Tại vì nó sau này nó có bố ghẻ thì không thế nào bố nó thương bằng bố ruột nó. Mà nó có mẹ ghẻ, không thế nào mẹ ghẻ nó thương ruột nó. Chỉ có những người như là cô Diệu Thiện mới thấm thía cái đó, phải cô Diệu Thiện? Mà cái hạnh phúc khi mà mất đi rồi không bao giờ có hàng triệu đô la để tìm được hết, quý vị. Khi mà vợ chồng mà đã đổ một thành ly nước rồi đó, không chỗ nào mà thốt nó đầy được hết. Thành ra mình phải khôn khéo, mình giữ cửa làm sao mình biết cười cái thằng bé nãy, cái thằng ăn đẹp ớ nãy đó. Nhưng mà phải nhìn kỹ đi. Hỏi thầy hỏi 10 cặp ly dị đều là không thấy được cái lỗi của mình, mà thấy cái lỗi của người khác không. Nhưng mà nhớ kỹ, mình giữ đến chi? Giữ để cho con cháu mình hạnh phúc, mà rốt cuộc để lại cho con cháu mình lãnh những cái hậu quả của do việc làm mà do mình giữ cửa tầm bậy đó. Để cho người mình giữ cửa như vậy thì ai? Phải là người hoài vô họ hưởng không? Hả? Người hoài vô họ hưởng, luật sư họ hưởng, dì họ hưởng, dượng họ hưởng. Rốt cuộc hai đứa con này không có hưởng gì hết. Mà ai là lãnh nạn đây? Mấy bà ngoại bà nội là lãnh nạn hết. Đây nè, bằng chứng ngồi đây nè, nói có sách mới có chứng nè, phải không? Đó. Dạ. Bây giờ là ông Minh với cô Long đó, mà mấy mốt có gì là hai cái cặp này là lãnh búa hết này, chứ không đâu hết đó, phải không? Thành ra ơn đâu không thấy trả, con đâu không có thấy lo cho nó, mà chỉ lo cho luật sư nè, lo cho tòa án nè, rồi lo cho người hoài đó vô. Nghĩa là ai hưởng đây? Ông kia tức quá hả? Được. Cũng như ngày hôm qua chú Tâm, chú mới ngồi chú nói chuyện trên group, thầy đứng trên sửa group trên đó, thì chú Thu Anh mới nói thế này. Nghe cái tin là chú Tâm này có kỳ quá, hay quá đi. Tức là bà vợ giận đại khái là thế này, thầy nói cho con cuốn băng này để thầy minh bạch luôn. Cách đây khoảng tuần trước thì cô Diệu Quang cổ mới gặp chú Minh, chú Tâm đây, thì lâu ngày có nhiều người bạn đạo nói ủa sao lâu quá thầy đứng đây nè. Thì đó, vợ của chú Tâm đứng ở đây, ngồi đây, hai vợ chồng ngồi đó. Thì khi đó cô Diệu Quang cổ nói anh Tâm lâu quá sao không đi chùa vậy, I miss you. Tức là nói theo cái kiểu người Mỹ, phải không? Câu rất thông thường. Nhưng mà khi đó cô Diệu Quang về cổ mới gọi thầy ơi, sao suốt buổi pháp con thấy bà xã của ổng cứ chiếu tướng con riết. Tôi nói tại vì cô nói I miss you á, thì để cho thầy bữa nay nó nhờ thầy thông cảm, thầy dịch giùm, thầy nói thầy sẽ bữa nay rất tiếc không có cổ đây, chứ có thầy nói phải con phải hiểu á, I miss you không cái gì, tức là dịch tiếng Việt á là anh em nhớ anh. Nó nhẹ lắm chứ đâu có gì đâu, chừng nào nói anh yêu em yêu anh này, cổ cho nó là em nhớ anh thôi. Ông Tâm nó chết, thầy dịch kiểu đó là chết con. Dạ dạ. Như vậy đó thì cô này cô nói trời ơi con là ở Mỹ này phải không Mai Trâm, cái chuyện I miss you rồi cũng ngồi bên. Thì cái điểm thứ hai nữa không hiểu nhau nữa là thầy nói thầy biết thầy dù gì cũng có chút đỉnh tha tâm thông thầy bói mà. Thầy nói chú Tâm làm ơn giới thiệu đây là Diệu Quang, đây là vợ đi, ông này ổng lại là người không sợ trời không sợ đất. Ông mới nói thế này, không sợ cả bà xã luôn. Ông nói tự giới thiệu lấy đi. Thì cái bà kia bà nói ấy chắc có cái gì mới không dám giới thiệu mình vợ phải không. Rồi nhìn qua Diệu Quang thấy là má đỏ môi hồng, em Lê Cư má đỏ môi hồng nữa. Ở đây nghĩa là đẹp đẽ rồi bắt đầu chiếu tướng vô phải không. Thì khi đó về đó, thay vì buổi chiều á thì ở lại sau thầy pháp sẽ ăn cơm vui vẻ. Nhưng mà khi đi ra rồi đó thì cô Quang là cậu để ý của nó rồi, sao kỳ quá, con thấy hai vợ chồng đi ra mà anh Tâm thì muốn ở lại ăn. Đi về đó thì hồi qua nghe bà Thang là đi bộ luôn. Mà ông Tâm này ông có một cái rất chiều vợ, thì nói chuyện với chú Thu thôi, ông nói bà xuống bà không chịu đi xe mà con phải lái xe chạy theo lưng, để coi như là nàng giận nàng không có chịu đi mà con lái xe tà mà xăng lúc này nó ba đô mấy một ca lông mà con phải lái tới 15 phút nó hết cha nó đi tiền lỗ. Tức là cái gì, phải là giữ cửa không giữ nẻo, hai đứa cũng là tiền mình mất ra. Ông Thu nói tôi mà với ông á tôi bỏ liền, tôi đi chở một con gái về Việt Nam, tôi chở một con khác ngon hơn. Cái đó là phải dạy không, ông Tâm này mới là khôn nè. Ông Thu anh ông nói làm mất mặt đàn ông á, tôi mà như vậy á thầy qua thầy chỉ làm rút thầy nghe cái chuyện đối đáp giữa hai người đệ tử để mình coi nó đã chứng tới đâu rồi. Sau khi mình giảng 80 thầy pháp đó, mình coi cái trình độ đó mình mừng. Nhưng mình nghe xong cái mình muốn nghe là xém chút cái là quên ghen gà xích beo xém té xuống nha, nghe hai người nói chuyện muốn xuống té luôn. Dạ rung rai đúng, làm từ sáng tới chiều không rung mà nghe hai người đệ tử cao thủ của mình nói cái mình té luôn. Cái ông Thu nói tôi mà như vậy tôi không bao giờ. Cái Thu được cái an ủi, Thu em á nói anh giống như em vậy đó. Ngày xưa hả bà vợ em á từ ở trên phía chỗ si gì đâu si tắc á, mà bà giận á bà đi bộ riết về xe tồ mà em cứ chạy phi quay tà theo đó. Đến nỗi cảnh sát phạt tích cực mà em cũng phải đi theo sợ bởi bị Mỹ Đen bắt. Đó. Thì tôi nói rõ ràng, ông Tâm này ông có cái gì? Ông với chiều vợ. Thì quý vị thấy, ông có cái rất là hay nữa nè. Cái này mình phải công nhận nè. Ngày hôm qua có cái cô mà Đại Hàng đó. Cô Đại Hàng là một cái người salesman. Thì thầy đứng trên nóc thôi, thầy không biết hoạt động như này, thì thấy cổ đem đồ ăn lại, thì trong tâm thầy nghĩ là Phật tử, đúng không chú Tâm? Ai cũng nghĩ là một người Phật tử. Nó ủa, tại sao thầy núi mới chưa có chùa mà có cô Phật tử nào mà tướng giống Đại Hàng quá vậy? Cái cổ, thế là cổ là người Đại Hàng, salesman của bên cái ông chủ nhà. Cổ nghe nói mình làm chùa như vậy, mà quý vị biết sao? Họ bán cho mình á là cái giá là 330, trong khi có người trả 380 mà không qua nhà băng. Bây giờ qua nhà băng bắt phải móc cái hầm cầu lên thai, họ mất cái 25.000 đô đó quý vị, mà họ vẫn vui vẻ bán cho mình. Mà đồng thời cái cô salesman đó, cổ nói nghe nói mình làm chùa, cổ mới đi mua đồ ăn chay cho cái nhóm Phật tử mình, tự động cổ mua. Cổ đem xuống đồ to go, nó tạo cổ muốn đóng góp vô cái gì. Thì khi đó thầy nghe quý vị ngồi dưới này xào xào nói, cha con nhỏ Đại Hàng coi tốt, nó đẹp quá, đẹp hơn phim Đại Hàng. Rồi cái chú Thu nó Đại Hàng đẹp, ổng Tâm nó đâu có đẹp. Đại Hàng không có đẹp, tại vì trung tâm lúc nào ổng cũng thấy vợ của ổng là đẹp nhất. Cái đó phải hay không quý vị? Cái đó là cái rất là hay. Nhưng mà trong khi đó là chú Thu sẽ nói, cái ông này không biết thưởng thức cái đẹp, bởi vậy cái người đẹp như vậy á mà lại nói tướng gì nó không đẹp. Tại vì ông trong tâm, cái người vợ mình dù có là Mai Liên Miên Lai hay là cái gì đi nữa thì vẫn là cái người đẹp nhất trong cái trái tim. Nếu mà quả nay cô Diệu Trí mà có mặt ở đây, cô sẽ rất thương ông Tâm, và thầy sẽ bắt hai người ngồi để nhìn nhau, nhìn để nhìn sâu thẳm, nhìn vào trong. Tại thầy nói cái bữa nay thì cần cô Minh với chú Long để đối diện, là tu là phải nhìn sâu, nhìn xuyên thấu, nhìn tận trái tim để thấy rằng một cái ông nghĩa là Không Quân ngày xưa, Không Quân hào hoa phong nhã, phải không? Không Quân đó, tướng Tâm, mà bây giờ quý vị thấy không, đã là gần tới 60 rồi mà vẫn còn đẹp trai, nghĩa là da cũng còn trắng trẻo, phải không? Và dân pilot ngày xưa mà, trong khi đó biết bao nhiêu, thầy biết những ông Tám Mộng, ông những ông này kia nhà giàu bên ngoài, với thầy dân bên ngoài rất là giàu đời gã mà ông thích, ông vẫn thương. Thầy bói coi á, nói ông chỉ lấy con vợ này là không ở được, rách chiếc chiếu. Nhưng mà ông nói thế này, ông đã cưới rồi, ông phải đưa người ta sang sông, là anh đưa em sang sông là phải đưa cho trọn, chứ không đưa nửa đường cho em chết chìm. Thành ông phải đưa hoài, ngày hôm qua nó em mà em chìm là ông phải sánh cái xe lại. Thành nó cổ giận đi bộ, ông cũng lái cái xe vừa đi mà vừa năn nỉ mà người có ông chồng nào được như vậy không quý vị? Rất là kính đáo mà gặp một cô Đại Hàng đẹp phọt đến nỗi cô tốt, cô nói trời ơi đẹp quá, mà con Thiển nó đẹp hơn con vậy, mà chú Tâm nó không có đẹp gì hết. Thì cái người đó là chỉ thấy vợ mình là đẹp nhất, mà trong khi cái cô kia không có bữa nay để nghĩa là thưởng thức, để thầy muốn hai người nhìn sâu, nhìn vô để thấy cái ông Không Quân này một thời hào hoa mà hy sinh cả cuộc đời. Nhìn sâu thầy sẽ, khi hai người nhìn nhau mà thầy diễn tả cho quý vị nghe, cái miệng của thầy mà diễn tả hồi là hai người nghĩa là bốn mắt tào lệ ra khóc luôn. Cũng như chúng mời của mình lên đây để diễn tả không? Không có thiệt mà. Phim đóng này là đóng pháp thiệt đó. Đóng pháp thiệt chút. Thầy có cái này là một cái pháp thiệt các cô. Đó đó. Khi mà bà lên đây đó, bà mà nghe lời nói của thầy là bà sẽ thương chồng rất nhiều. Thương chồng rất nhiều. Ngồi ngay đây. Nhưng mà khi nào bắt đầu thầy nói tới cái phút màu rắc thì cái là thầy quay lại nha. Quay đối diện nha, như ngồi thiền vậy đó. Nhìn sâu, nhìn suốt, chú cũng nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô. Cô Long cũng nhìn sâu. Hả? Không. Không, cái này cái show đặc biệt à. Hả? Hai cặp vậy là cho hai cặp luôn chú Vĩnh. Rồi rồi, cho chú Vĩnh với bé Bự và ba cặp vậy đề nghị Diệu Quang với Minh Thiện luôn vậy là. Thôi mắc cỡ vậy là ba cặp phải không? Rồi cùng đóng. Rồi lúc khi mà họ diễn tả xong đó, diễn tả xong cái show này là quý vị sẽ chấm điểm coi ai là sẽ là tài tử nổi nhất của cái giải gì, giải Oscar của quý niệm Phật Đường Tầm Nguyên hay không? Hả? Không. Cái này quý vị mà rắc thịt được rồi đó, quý vị sẽ thấy hạnh phúc tràn trề luôn. Thành ra thật ra rất là hạnh phúc. Và thầy đã áp dụng cái show này rồi. Cái show này thầy đã áp dụng tại miền Đông đó. Thầy lựa hai cái bà trong chùa ghét nhau cay đắng mà ngồi với nhau để nhìn sâu, nhìn một hồi hai bà ôm nhau mà khóc nhau và thương nhau dễ sợ lắm. Hả? Diệu Trung hả? Diệu Trung đâu có ông xã đây mà đóng. À, tưởng đề nghị Diệu Trung thì hơi trật. Vậy hả? Đây là tài tử Hồng Kông phải không? Đại Hàn, còn dưới là gì? China. Còn cặp Việt Nam đâu? Phải, và có vị trí đây nữa là thầy sẽ cho ông Tâm với cô vị trí làm cặp Việt Nam. Chưa, cái bài pháp này nó hay lắm, bởi vì đừng có giảng đâu, thật mà, tôi đã áp dụng rồi. Tại vì mình ly dị, mình gây gỗ là mình không có nhìn sâu vào. Một chút nữa, không, cái đề tài này thầy đã áp dụng tại miền Đông rồi. Thầy kiếm như vậy là năm cặp vợ chồng mà ly dị, mà chuẩn bị ly dị, ngồi đối diện với nhau, rồi thầy sẽ khai triển. Hay ha, mà cô có ông xã rồi đem vô? Không có, mấy người mà không có ông xã rồi mới thấy cái show này hay. Còn mấy người có bà xã tại hạnh phúc trong tay thì không thấy, phải không? Dạ, cái show này rất là hay, chút nữa thì quý vị chuẩn bị đi. Không, quý vị yên chí đi, tương lai mà thầy có chùa rồi, nếu chư thiên hộ pháp cho đó, thầy sẽ cho những cái lớp trẻ nó học trước khi, nghĩa là cái phá dự bị hôn nhân á, dạy cho nó đàng hoàng để nó biết như thế nào để mà nó nhìn sâu nhìn suốt để thông cảm nhau. Đó. Đó, vì á, nói thế giờ chút, vì hai người này không có hiểu nhau, dù là ở tới chú Minh với cô Long ở mấy chục năm rồi. Mà cô, chú có dám 100% chú hiểu hết vợ chú không?
Dạ không,
cô có 100% hiểu hết trong ổng không? Hiểu hết ổng muốn nghĩ gì, ổng muốn gì không, hiểu hết không? Mới 70 chỉ chưa, bởi vậy phải còn 30, đó là cái sâu thẳm, phải nhìn sâu vào trong cái đáy tâm hồn để hiểu hết. Chút nữa thì để nhìn đi, cô thấy liền. Đó, đó, chưa, chút xíu nữa. Làm như mà cô Diệu Long này, cô nóng lòng quá, cô muốn coi nhìn sâu thế nào. Hay vậy? Dạ, cái đó là chết. Dạ, đó, chút nữa. Dạ, đó. Rồi, bây giờ để chuẩn bị 15 xúc ra sẽ thấy cái show rất là đặc biệt nha quý vị. Show này là chỉ có niệm Phật Đường Tòng Quyên mới có thôi. Nhiều show khác kiếm tài tử đóng cũng không có nữa. Đó. Rồi, cho tới thời Lục Tổ Huệ Năng thì xuống có hai dòng tu. Dòng thứ nhất là buông hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh, tức là chấp tịnh. Dòng thứ hai nhìn bóng trăng dưới nước thì biết nó là do bóng trăng trên trời mà có. Thấy vọng tưởng khởi là biết do có cái dụng của chân tâm mà có. Thí dụ, cách thứ nhất, tu niệm Phật, tỳ chú, tụng kinh để khỏi bị niệm tham, niệm sân chi phối. Kết quả là tâm được an tịnh. Cách thứ hai, trong tâm vừa khởi niệm tham, niệm sân, niệm si thì biết nó không thật, do cái bóng của chân tâm mà có. Và vì biết nó là không thật nên không cần tiêu diệt và để tự nó tan vào biển tâm thanh tịnh như bọt biển tan trong nước biển vậy. Đó, bây giờ đó quý vị thấy nè, bây giờ thầy nói bây giờ nè, bắt đầu đi vô cái chiều này là sắp sửa vô tới cái show này rồi. Quý vị để ý từng câu nói của thầy nè. Bây giờ đó, cái show này rất là quan trọng. Bây giờ thầy nói thế này, bây giờ thầy mời chú Minh ngồi đối quay ra, quay đối diện với cô Long. Cô Long đừng có cười, nhìn sâu không có cười. Mời bé Mập với chú Vĩnh quay mặt đối vô đó. Rồi Diệu Quang với Minh Thiện cứ quay ra đi, rất thịt mà, tại giờ lấy nhau mấy chục năm có gì đâu mà mắc cỡ, phải không? Không có gì mà mắc cỡ không, quý vị thấy nè, đó, không có gì mà mắc cỡ. Dạ, quý vị phải để ý một cái này, tại vì mình á, mình lâu nay là mình nhìn chỉ là ở ngoài, nghĩa là sơ sơ, nghĩa là không bao giờ mà chúng ta mà nhìn sâu vào trong cái này, quý vị biết đó. Bây giờ thí dụ bây giờ khi quý vị nhìn một cái người nào, quý vị nhìn cái gì? Nhìn qua cái thân tướng, đúng không? Cái tiếp xúc đầu tiên quý vị đến chùa chẳng hạn, quý vị coi là cái ông thầy đó cao thấp, mập ốm, rồi có tăng tướng hay không, nói chuyện có duyên có dáng không. Rồi nhìn một cái người con gái cũng vậy, cái đầu tiên á, mà người đàn ông đến người đàn bà đó, là trừ cái trường hợp chú Tâm là thôi, chú thấy đàn bà đẹp chú không có muốn. Thầy cũng xác nhận, chú tâm sự thầy nhiều lắm, chú thấy đàn bà đẹp chú không có bị tiếng sét mà chú Chú nhìn vào cái bề sâu, chú lấy bà vợ là chú nói là ông già vợ là ông thầy thuốc mà biết bố thí thuốc cho con, tức là con gái nhờ đức cha. Thì ông này ông nói là ông lấy con bà vợ ông bây giờ là do thấy người cha làm thầy thuốc mà biết bố thí thuốc cho người trong địa phương đó, do ông mới lấy cô vợ. Ông nói là lấy gái chọn dòng mà ông biết gái nhờ đức cha. Thì ông này ông nói ông không đối sắc đẹp, mà trong khi bạn của ông á, ông quen với vợ ông là do bạn của ông rất là đẹp gái, mà trong khi ông rất là sợ. Mà khi ông thấy ông già đó, ông già vợ của ông là chỉ là người thầy mà đem thuốc bố thí cho chúng sanh lòng đó, có đức, có đức. Do đó mà ông qua đây cái người trả có 2 năm và trả bức căn nhà có ai không phải có đức không? Trong đó khi hai vợ chồng cộng nghiệp nhau phải có phước bà, phước ông mới có chứ, đúng không? Đó. Thành lấy một cô vợ đẹp để mà chi? Để mà trả nợ 30 năm, hay là lấy một cô vợ trung bình mà lại có cái đức ông già trả nợ có 3 năm hết cái nợ, phải không? Sướng không? Thành ra ông biết nhìn cái đó là ông, dù ông chưa có hiểu Phật Pháp mà ông nhìn vào cái chiều sâu, ông biết nhìn vào cái chiều sâu. Quý vị nhìn vô sâu là phải nhìn xuyên qua chồng mình, nhìn qua vợ mình, nhìn thẳng lên tướng già vợ mình nữa, chứ không phải chỉ nhìn có cái đối tượng này không đâu. Khi chúng ta đối diện với nhau, bây giờ thầy nói từng cặp một nè, bây giờ thầy nói tới cặp số 1, cặp Hồng Kông, là của Châu Minh với cô Long. Bây giờ thí dụ thế này, mời cô vô, thì bây giờ mời cô vô, đã có một cái show này, bây giờ quý vị coi này rất là hay, đó. Vô xin mời. Có chú Vinh không cô? Bây giờ không có, thiếu một cặp rồi. Mời quý vị. Có cái show này hay lắm cô ơi, Râm Rắc Tịch này, cô Nhật Khai. Đã, mời quý vị vô để mà là để uống cái show này. Rồi bây giờ thầy đi sâu nè. Tức là thầy nói về cái cặp của, bây giờ thầy nói sơ về cái cặp của chú Minh và cô Long lấy nhau 30 mấy năm, mà thầy biết rất trong cuộc đời dù là hai người này bây giờ có nhà cao, có cửa rộng, có công ăn việc làm vững chắc, có cháu nội cháu ngoại, phải không? Bây giờ ta là ông nội ông ngoại rồi, bà nội bà ngoại, nhưng mà nhiều lúc trong lòng nó không có bằng lòng ở nhau. Nhiều khi ở nhau vì cái nghĩa, vì con vì cháu, có không? Hai vợ chồng nhiều lúc chúng mình cũng nói con, những lúc